Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh tiếp tục nhận hàng chục tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi tấm lòng sẻ chia là nguồn động viên tinh thần to lớn để người dân trong tỉnh sớm vượt qua hoạn nạn, khôi phục cuộc sống bình thường. Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề cho ý kiến xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Tại hội thảo và triển lãm ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động cuộc thi Công dân số năm 2025 khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống xã hội. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 10 tháng 10, dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề cho ý kiến xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận và quyết nghị đối với 14 dự thảo nghị quyết, trong đó chủ yếu là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời điểm những tháng cuối năm 2025 như xem xét điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, tiến độ triển khai, thực hiện dự án và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở các cấp ngân sách, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương, góp phần giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt tối thiểu 95% theo chỉ đạo của Chính phủ. Xem xét quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển hạ tầng đô thị dân cư, quản lý đất đai và sử dụng tài nguyên như quy định tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh. Cùng với đó, kỳ họp sẽ thảo luận và quyết nghị một số chính sách đặc thù nổi bật là quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức trực thuộc tác động ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính với mục tiêu giảm bớt khó khăn, động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức người lao động, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cấp ủy chính quyền tỉnh trong chăm lo, động viên, ổn định tư tưởng và bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính sau sắp xếp. Kỳ họp đã nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình dự thảo các nghị quyết, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo các nghị quyết, thống nhất biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh toàn Đảng bộ bước vào những ngày đầu tháng đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 với không gian phát triển, phạm vi, dư địa, nguồn lực, cơ hội lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, mức độ phân cấp, ủy quyền lớn hơn, yêu cầu về một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân ngày càng cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề được tiến hành trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm vụ đặt ra là phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ văn kiện, nghị quyết đại hội sang hành động, kết quả cụ thể, có trọng tâm, có lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung cao thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Trước kia chúng ta phải có một thời gian xây dựng chương trình, quán triệt, triển khai có khi phải nửa năm. Nhưng bây giờ là sẽ làm rất nhanh, triển khai rất nhanh, kiểm tra rất nhanh và giám sát cũng rất nhanh. Như vậy chúng ta phải triển khai đồng bộ và đồng thời với nó, đó là công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra, rồi công tác giám sát thực hiện của Hội đồng Nhân dân khi triển khai các nghị quyết. Đây cũng là một cái việc rất là lớn. Do vậy tôi yêu cầu là Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân, cùng cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, chúng ta triển khai rút ráo nội dung này. Rồi cụ thể hóa những cái chủ trương định hướng của nghị quyết đại hội vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua và đặc biệt là tổ chức chuẩn bị tốt cái cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn vai trò ngày càng lớn của cơ quan quốc hội, vai trò ngày càng lớn của hội đồng, nó sẽ đảm bảo cái tính minh bạch triển khai cho các chính sách.
Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 11,5% và bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12% một năm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm gắn với rà soát, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, xác định các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, quan tâm toàn diện đời sống nhân dân, chính sách an sinh xã hội, phấn đấu không còn hộ nghèo, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đẩy nhanh việc ban hành và thể chế hóa các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, nhằm khơi dậy, khơi thông những điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Chỉ đạo, điều hành hoạt động giám sát chuyên đề, cũng như là đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Chúng ta là cơ quan giám sát hoạt động của Ủy ban sau khi đưa ra cơ chế chính sách, nhưng mà chúng ta cũng phải đồng hành cùng nhau tháo gỡ để làm sao là mục tiêu chính vẫn là cái phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống của nhân dân.
Để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực và hiệu quả, bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tác động, thiệt hại của bão số 11 đối với tăng trưởng của các ngành, các lĩnh vực để điều chỉnh, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2025 phù hợp với tình hình, với mục tiêu quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 11,5%.
Sáng 10 tháng 10, tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự buổi tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex. Cùng dự buổi tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh đã trao tặng 5 tỷ đồng kinh phí ủng hộ của tập đoàn cho Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Bắc Ninh. Đây là nguồn kinh phí được trích từ quỹ an sinh xã hội của tập đoàn. Được biết, trước đó, công ty cũng đã ủng hộ tỉnh Bắc Ninh hơn 370 triệu đồng để hỗ trợ thiệt hại mưa lũ. Hoạt động này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và tấm lòng sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia và bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như Petrolimex Bắc Ninh trong thời điểm này và các hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng cho biết toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành liên quan sử dụng đúng mục đích, đến đúng đối tượng, sát với nhu cầu thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch và không để lãng phí. Đồng chí cho biết tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo, nên mong muốn Petrolimex tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Sáng 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo và triển lãm Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 với chủ đề Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình, tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế số tỉnh Bắc Ninh. Tham dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Đến nay, 99% dân số trên địia bàn tỉnh được phủ sóng 4G, trên 50% dân số có sóng 5G, 100% hồ sơ thủ tục hành chính bắt buộc đã được số hóa, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 96%. Bắc Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ trọng giá trị gia tăng từ kinh tế số trong GRDP tỉnh đạt hơn 43%, cao nhất cả nước. 97% người dân đã có sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. 100% cơ sở y tế, giáo dục triển khai bệnh án điện tử, học bạ số. Kỹ năng số ngày càng phổ cập sâu rộng trong nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là xu thế của thời đại, mà là đòi hỏi tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân tập trung triển khai toàn diện cả về hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế dữ liệu, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn, kết nối thông suốt. Đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa, liên thông, làm giàu các cơ sở dữ liệu dùng chung. Ban hành cơ chế khai thác, chia sẻ, bảo mật dữ liệu mở. Thúc đẩy doanh nghiệp khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, logistics số, nông nghiệp số, du lịch số, hình thành các mô hình nhà máy thông minh, làng nghề thông minh, coi trọng an toàn, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực số. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động cuộc thi công dân số năm 2025 nhằm khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nguồn nhân lực số có kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, 28 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2025 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đảm bảo cho người dân ở vùng ngập lụt không bị thiếu đói, đặc biệt là thiếu nước, đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra công tác cứu trợ và trao tặng quà cho phường Vân Hà, địa phương đang bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 11 vào sáng mùng 10 tháng 10. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn. Theo báo cáo của phường Vân Hà, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nước sông cầu dâng cao làm hơn 2.250 hộ với gần 8.500 nhân khẩu thuộc tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên, Thượng Lát bị ngập, mất điện, nước và cô lập hoàn toàn. Công tác an sinh được đảm bảo, địa phương hàng ngày vẫn chỉ đạo các lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Trực tiếp kiểm tra điểm cứu trợ, cung cấp, vận chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân khu vực ngập lụt đang được đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiên Sơn cũ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc phối hợp đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập úng. Nhận định tình hình ngập lụt có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý phường Vân Hà phải bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để bà con thiếu đói. Bên cạnh đó phải bảo đảm thông tin liên lạc giữa chính quyền với các hộ trong vùng ngập lụt. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng phường Vân Hà 100 thùng sữa, 150 thùng nước, 100 suất quà và 10 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra điểm xung yếu đã được địa phương gia cố nằm trên tuyến đê Đại Hà thuộc địa bàn tổ dân phố Thần Trúc và Phú Tài. Đồng chí lưu ý thời điểm này địa phương cần túc trực, cắt cử cán bộ thường xuyên kiểm tra đê để đề phòng các sự cố mạch đùn, mạch sủi do tuyến đê đã bị ngâm trong nước lâu ngày. Sau đợt này, tỉnh sẽ có phương án tính toán lại để nâng cấp, bảo đảm an toàn các tuyến đê. Chiều mùng 10 tháng 10, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai cùng một số đơn vị doanh nghiệp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Son & Sons và công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả do mưa bão số 11 gây ra. Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, trong những ngày vừa qua, bão số 11 đã gây mưa lớn, gió mạnh, làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhiều hộ dân trong tỉnh. Trước những thiệt hại đó, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh Bắc Ninh luôn trân trọng và ghi nhận nghĩa cử, tinh thần trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với các ngành địa phương rà soát, đánh giá thiệt hại, hỗ trợ, đảm bảo việc phân bổ nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời đến tay những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, hiện mực nước tại tổ dân phố Mỹ Cầu, phường Đa Mai thuộc địa bàn phường Mỹ Độ cũ tiếp tục dâng, ảnh hưởng khoảng 400 hộ dân. Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã trực tiếp đến kiểm tra, nắm bắt thực tế tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nước ngập cách mép đường khoảng 60cm, không có lượng nước lớn chảy về nên tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân đến khu vực ngoài đường tàu an toàn, đồng thời huy động lực lượng dân quân, công an, tổ dân phố, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, chủ động phòng ngừa tình huống xấu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền phường Đa Mai và các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước, chuẩn bị phương án di rời người dân và tài sản ở khu vực trũng thấp đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu đã đến trao tặng quân trang của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả sau bão số 11. Tại đây, đoàn đã trực tiếp trao 3.000 màn tuyên, 3.000 vỏ chăn y loang, 500 bộ quần áo thường dùng ra quân. Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân tổ dân phố Ngọc Trì, phường Đa Mai. Được biết, tổ dân phố Ngọc Trì hiện có 127 hộ, 560 nhân khẩu đang bị ngập sâu trong nước lũ. Cùng với Ngọc Trì, phường Đa Mai hiện còn hai tổ dân phố Đông La và Tiền Đình cũng đang bị cô lập do lũ lụt ngập sâu từ ngày 7 tháng 10 đến nay. Thiếu tướng Ngô Văn Lịch thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân phường Đa Mai, đồng thời nhấn mạnh số quân trang hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuy không nhiều nhưng chia sẻ những khó khăn vất vả của người dân đang bị ảnh hưởng do bão số 11 gây ra.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định trích 48.350.000.000 từ Quỹ Phòng chống thiên tai để thực hiện các công trình, nhiệm vụ liên quan đến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Số tiền trên được phân bổ cho 25 công trình nhiệm vụ, trong đó có 4 công trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đó là xử lý sự cố sạt lở bờ bãi sông khu vực K8-100 đến K8-500 đê Tả Cầu, xã Hợp Thịnh, xử lý sự cố sạt lở đê phía sông khu vực đê bối Trầm Hà, thôn Thượng, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, xử lý giờ đầu sự cố mạch sủi tại bể hút trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, hỗ trợ công tác khắc phục sự cố sạt lở núi tại thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử. Còn lại 21 công trình nhiệm vụ về sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở công trình ngầm, xử lý khắc phục các thiệt hại bởi lũ quét, phát quang bụi rậm, cỏ dại, cây cối trên mặt, mái và hành lang bảo vệ kè đê, khắc phục sự cố sạt lở đất đá trên một số tuyến đường, sửa chữa những vị trí nứt dọc mặt đê, sửa chữa trạm bơm, đập dâng, tràn xả lũ, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lập rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Bắc Ninh.
Nhằm kịp thời ổn định đời sống, không để người dân vùng lũ bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác, Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh quyết định trích 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã phường bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Cụ thể, 4 xã thiệt hại nặng nhất được hỗ trợ 2 tỷ đồng, gồm Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tiên Lục. 3 xã phường được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng gồm Phường Nấnh, Hợp Thịnh và Xuân Cẩm. 6 xã phường được hỗ trợ mức 1 tỷ đồng gồm Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Giang, Vân Hà, Mỹ Thái, Hoàng Vân. Xã Tân An được hỗ trợ 555 triệu đồng. Phường Kinh Bắc được hỗ trợ 500 triệu đồng. Xã Lạng Giang được hỗ trợ 310 triệu đồng. Xã Kép được hỗ trợ 135 triệu đồng. Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban vận động cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường để kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và các nhu yếu phẩm cấp thiết khác.
Thưa quý vị, sau những ngày mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều hộ dân ở thôn Diên Lộc và Đồng Nhân của xã Tam Giang bị ngập nước, cắt điện và cô lập. Hơn 300 người già trẻ nhỏ được khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn. Giữa thời điểm khó khăn ấy, tình người, sự đoàn kết, sẻ chia lại được lan tỏa qua những bữa cơm nghĩa tình ấm nóng, chăn chứa yêu thương. Những ngày qua, khi cuộc sống của người dân bị đảo lộn bởi mưa lũ, thì ở nơi sơ tán, những bữa cơm nghĩa tình vẫn được chuẩn bị chu đáo. Những bữa cơm giản dị nhưng chăn chứa nghĩa tình của các đoàn thể và nhân dân trong xã đã giúp bà con vùng lũ vơi bớt lo toan giữa thời điểm khó khăn. Bà Lê Thị Út và ông Lê Văn Nghĩa, thôn Diên Lộc, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, xúc động nói.
Thì từ hôm nay là bao hôm rồi, thấy ở đây các bác nhiệt tình giúp đỡ lắm, phấn khởi lắm. Cơm nó dẻo, canh ngọt, ăn ngon hơn ở nhà.
Nói chung nhà nước mới lại xã, các nhà hảo tâm quan tâm các thôn đồng lụt đến nơi thôn, từ quà cáp, từ ăn uống, từ sinh hoạt. Cái này cái kia là bố trí rất đàng hoàng, chỗ nghỉ, chỗ ngơi, các thứ là ngon ngã.
Để có được những bữa cơm nghĩa tình ấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Giang đã chủ động tổ chức, huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Tất cả đều cùng góp công, góp sức, mỗi người một phần việc, không ai bảo ai. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện và tình cảm sẻ chia. Bà Kiều Thị Kim Oanh, thôn Yên Hậu, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ai ai cũng muốn xuống vào để lo cho công việc chung, để cứu trợ cho đồng bào ở hai thôn Diên Lộc và Đồng Nhân, và cho các cháu học sinh, rồi một số người dân già có tuổi. Thế và chúng tôi làm với cái lòng rất là nhiệt tình và cảm thấy rất là tự nguyện và sung sướng. Đấy, chứ trong những lúc này thì thấy rằng là dân tộc Việt Nam ta đúng là một dân tộc là máu đỏ da vàng, rất là yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, một miếng khi đói bằng một gói khi no, và chúng tôi rất là tự nguyện và phấn khởi với công việc ở đây.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh nói thêm.
Mặt trận Tổ quốc huy động lực lượng rất đông với các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân và các đồng chí thiện nguyện, anh chị em thiện nguyện đến hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, một là nấu cơm để phục vụ cho nhân dân, cho các cháu học sinh và phục vụ bộ đội. Bên cạnh đó thì một bộ phận thanh niên thì hỗ trợ chuyển nhu yếu phẩm từ khu tập kết về khu vực bờ đê để lực lượng quân đội vận chuyển giúp đỡ vào để cho bà con nhân dân trong vùng lụt. Bên cạnh đó thì nhân dân rất là ủng hộ Mặt trận Tổ quốc với cái lực lượng là chia sẻ hỗ trợ, không những là về mặt vật chất, về tinh thần, rồi tham gia giúp đỡ mặt trận tổ chức nấu, rồi dọn dẹp, rồi an ninh bảo vệ, rồi chăm sóc các cháu, là một lực lượng các anh chị nhìn là rất là đông.
Những bữa cơm nghĩa tình ở xã Tam Giang không chỉ giúp người dân ấm lòng trong những ngày mưa lũ, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, sẵn sàng đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Ngay sau khi bão số 11 đi qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, cùng với các ngành chức năng khẩn trương ra quân giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ngay sau khi được triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên đã nhanh chóng phối hợp khảo sát, đánh giá những việc làm trước mắt, kiểm tra tình hình thiệt hại, nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ của chính quyền và người dân, ưu tiên lực lượng, phương tiện hỗ trợ những nơi thiệt hại nặng sau mưa bão, nhất là những vị trí xung yếu. Thượng tá Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên chia sẻ.
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thì cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng thủ khu vực 3 đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân của các xã thị trấn trên địa bàn khu vực là giúp dân là di chuyển tài sản, giúp các cái hộ dân ở khu vực bị cách ly ra khỏi cái khu vực nguy hiểm, đồng thời là phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương để gia cố các cái tuyến đê bao sung yếu để đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của nhân dân. Và đến thời điểm này thì có thể nói là những cái công việc chúng tôi đã triển khai thì cũng đảm bảo được cái an toàn cũng như là đảm bảo được cái đúng cái sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tỉnh.
Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn. Toàn tỉnh đã huy động gần 3.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng cứu, hỗ trợ di rời, sơ tán các hộ dân ở khu vực ngập úng, giúp nhân dân vùng ngập úng khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu. Hạ sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Trung đoàn 831 cho biết.
Khi nhận nhiệm vụ về giúp đỡ nhân dân chống phòng chống bão lụt, bản thân tôi và đơn vị với tinh thần quyết tâm cao nhất và nhanh nhất để khắc phục hậu quả cho bà con.
Bà Đào Thị Tuyết, thôn Châu Lỗ, xã Xuân Cẩm bày tỏ cảm xúc của mình.
Hiện nay lụt, việc các chú bộ đội về đây giúp dân là dân rất chi là hoan nghênh tinh thần của các chú bộ đội, giúp dân nhiệt tình và xuất sắc.
Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo 4 ban chỉ huy, phòng thủ khu vực, trung đoàn 831, 833 và các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành khảo sát, đánh giá, dự kiến những khu vực có nguy cơ mất an toàn, tăng cường lực lượng tuần tra, nắm chắc tình hình các vị trí đê sung yếu, tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng cano, tàu thuyền, các phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng sẵn sàng xử lý tình huống trên địa bàn. Triển khai các lực lượng tiếp tục giúp nhân dân khắc phục cơn bão, đối với một số địa phương nước đã rút bảo đảm đời sống.
Thưa quý vị, đến thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn đang cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, Tuy nhiên, ở một số địa phương, tranh thủ nước rút, các nhà trường đã huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sớm đón học sinh quay trở lại trường học. Trường mầm non Vôi số 2, xã Lạng Giang, mùng 10 tháng 10 là ngày đầu tiên nhà trường cho học sinh quay trở lại học sau 3 ngày nghỉ vì ảnh hưởng bởi bão lũ. Trường không bị ngập, nhưng đường đến trường của một số thôn còn bị chia cắt, nên ngày đầu tiên đi học trở lại, toàn trường mới chỉ có 219 học sinh đến lớp, vắng tới 160 học sinh. Cô giáo Nguyễn Thu Thủy, trường mầm non Vôi số 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Lớp tôi sĩ số là 19 bạn, khi đi học được có 11 bạn và 8 bạn nghỉ. Do là những bạn đấy ở trong khu vực cũng còn đang bị ngập lụt, ngập úng không thể đến trường được. Tuy là ít học sinh, có 11 bạn học sinh đi học, nhưng mà các bạn là cô giáo vẫn tổ chức các hoạt động cho các con học và ăn ngủ nghỉ tại trường ạ.
Vì trường tổ chức ăn bán trú cho 100% học sinh nên việc đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước sạch đặt ra cấp bách. Sau bão lũ, điện được cấp trở lại nhưng nước sạch lại bị cắt, buộc nhà trường phải có những biện pháp khắc phục. Bà Trịnh Thị Tâm, hiệu trưởng trường mầm non Vôi số 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Thì hiện tại nhà trường chưa dùng nước sạch thì đã có những hệ thống giếng khơi và có nhờ thợ điện nước mà đến lắp các hệ thống lên các hệ thống các tòa nhà cho con các con sử dụng. Qua đánh giá và phân tích hàng năm lấy đi xét nghiệm ấy, thì nước tương đối là đảm bảo cho trẻ trong quá trình sử dụng khi trẻ ăn bán trú tại trường.
Một số trường học tranh thủ thời gian nước rút đã huy động lực lượng tập trung dọn dẹp, vệ sinh phòng học, thiết bị đồ dùng, phòng ăn bán trú, tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh. Về nội dung này, thầy giáo Lộc Xuân Quyền, tổng phụ trách đội trường tiểu học Đồng Tiến, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tích cực khẩn trương phối hợp với các lực lượng làm công tác vệ sinh, dọn dẹp, dọn rửa phòng học, lớp học cũng như là đồ dùng dụng cụ học tập của học sinh và phối hợp với trạm y tế để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho học sinh và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.
Bà Đỗ Thị Tần Vân, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Đảng ủy ban nhân xã Tân Dĩnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng như công an, quân sự, các cán bộ trong xã, các cô giáo trong nhà trường, đặc biệt trường mầm non, thì chúng tôi sẽ thực hiện ngày nay ngày mai sẽ lắng giáo xong, chúng tôi sẽ thực hiện phun thuốc khử trùng để diệt trừ các vi khuẩn như ruồi, muỗi để đảm bảo cho an toàn cho các cháu sau ngày trở lại nhập học.
Tính đến sáng 10 tháng 10, Bắc Ninh đã có thêm 7 trường cho học sinh đi học trở lại. Toàn tỉnh hiện còn 88 trường vẫn đang cho học sinh nghỉ học. Tỷ lệ các cơ sở trường học tổ chức dạy học bình thường đạt 92,5%. Ngành giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường tranh thủ thời gian nước rút 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động lực lượng, tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc ở nơi nước rút, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại học bình thường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội về đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ. Công điện nêu rõ do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11 trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn vượt lịch sử. Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ. Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn, trong đó có các tuyến đê Tả, Hữu Cầu, Tả, Hữu Thương, Tả Thương, Dương Đức. Hiện lũ trên các sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao. Để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu. Duy trì lực lượng sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê. Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.